Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Một tấm bảng báo hiệu cho hội thánh nói chung. Không có một phong trào nào trong Cơ Đốc giáo có thể tồn tại vì chính nó. Nếu như thế, nó thật xứng đáng bị tàn lụi và không thể phục vụ cho hội thánh rộng lớn hơn. Một phong trào thuộc linh là một tấm bảng báo hiệu về điều mà toàn thể hội thánh phải trở thành giống như vậy. Vì vậy, như giáo hội Công giáo không được phép là một giáo phái hay đảng phái, nhưng phải là nơi để phơi bày quyền năng và một dấu chỉ đường đến sự trọn lành mà Chúa Cứu Thế muốn dành cho tất cả những người thuộc về Ngài. Giáo hội Tin Lành không được phép là một đảng nằm trong Cơ Đốc giáo giới hay một nền văn hóa thấp kém hòa đồng với mọi giáo phái. Bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, nó phải là mũi tên chỉ vào tình yêu thương vươn rộng với Tin Lành của Chúa Cứu Thế trong Tân Ước. Nó phải là đặc điểm của toàn thể những người thuộc về Đức Chúa Trời. Cũng vậy, phong trào phục hưng sẽ cống hiến được rất ít nếu nó chỉ là một bộ phận gồm những người nhiệt thành vào một giai đoạn đặc biệt của lịch sử. Nhưng nó sẽ cống hiến được mọi sự nếu nó chứng minh được cho hội thánh phổ quát rằng việc nhờ cậy vào ân điển Đức Chúa Trời, sự trông mong Ngài sẽ tích cực can thiệp, vốn là một dấu ấn của các Cơ Đốc nhân đầu tiên, nhưng ngày nay lại hoàn toàn rất hiếm hoi. Tương lai của phong trào phục hưng vốn không do chính nó quyết định, nhưng do việc nó trung tín thể hiện đời sống phục hưng của Đức Thánh Linh đang tràn vào toàn thể hội thánh. Theo thiện ý, thì dường như tổ chức Fountain Church là một gương mẫu về việc này. Tổ chức Fountain Church đã được thành lập để khiến cho phong trào phục hưng tăng trưởng tại Anh Quốc trong những năm 60 và 70. Sau đó, khi đã gây được ảnh hưởng quan trọng về đủ các lĩnh vực trong sinh hoạt thuộc linh của cả nước, tổ chức Fountain Church đã tự giải tán. Tôi tự hỏi, chẳng hay có bao nhiêu tổ chức chịu làm như vậy. Nhưng đây là một tấm gương vĩ đại về việc sẵn sàng chịu chết đi để sự sống có thể tuôn tràn ra nếu hột lúa mì kia chẳng chết. Những đóng góp còn tồn tại mãi. Nhưng đâu là những đóng góp sẽ còn lại mãi mà phong trào phục hưng sẽ phải đóng góp cho hội thánh? Nói chung, khi chính cái tên phong trào phục hưng có thể đã bị quên đi. Trong quyển sách rất có giá trị, nhan đề Hãy Bước Theo Kịp Đức Thánh Linh, tiến sĩ Jim Packer đã đưa ra cho chúng ta một phần đánh giá về phê bình được nhận định cẩn thận về phong trào phục hưng, đồng thời nhắc chúng ta nhớ lại các giá trị của phong trào thanh giáo mà chính ông đã từng thụ giáo nhiều năm. Ông nhìn xa hơn cơn phục hưng của phong trào phục hưng ân tứ để nhìn thấy cuộc phục hưng đích thực là công tác tể trị của Đức Chúa Trời mà không ai có thể tổ chức nổi, nhưng cũng không ai có thể lầm lẫn được một khi nó hiện diện. Ông tóm tắt các đặc điểm của nó như sau: Đức Chúa Trời giáng xuống, lời Đức Chúa Trời đến thẳng vào lòng, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tràn qua, dân sự Đức Chúa Trời đều sống lại, và khi điều này xảy ra thì người ngoài sẽ được kéo vào hội thánh. Ông căn cứ vào Kinh Thánh và lịch sử Cơ Đốc giáo để đánh giá phần phân tích này, rồi chuyển sang việc đem nó ra đối chiếu với phong trào phục hưng. Ông đã có lý khi bảo rằng cả hai không phải chỉ là cùng một sự việc giống nhau. Rồi phân tích các đóng góp của phong trào phục hưng cho hội thánh như sau. Thứ nhất, tìm lại được Đức Chúa Trời hằng sống và Chúa cứu thế của Ngài cùng những chiều kích siêu nhiên của sinh hoạt Cơ Đốc giáo qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh hay việc Đức Thánh Linh được giải tỏa. Thứ hai, trở về với Kinh Thánh với tư cách lời được hà hơi bởi Đức Chúa Trời để nhờ đó mà nuôi dưỡng linh hồn. Thứ ba, những thói quen thờ phượng riêng cũng như chung nhằm đưa con người toàn diện gồm cả thân thể lẫn linh hồn đến chỗ hoàn toàn trông cậy, lệ thuộc vào Đức Thánh Linh, như nói tiếng lạ được xếp vào đây. Thứ tư, một cách thức ca ngợi, tán tụng và cầu nguyện tự do thoải mái mà mọi người đều có thể đóng góp dự phần. Thứ năm, một cách sử dụng ân tứ thuộc linh để từng thuộc viên một của Chúa Cứu Thế có thể phục vụ trong thân thể. Thứ sáu, thăm dò các khả năng của chức dịch qua việc. Thứ sáu, thăm dò các khả năng của chức dịch qua một nếp sống cộng đồng. Thứ bảy, nhờ đó và qua nhiều phương pháp khác nữa để có được sự cống hiến tích cực để đến với những người đang cần được truyền giảng phúc âm và phục vụ. Và thứ tám, một mức độ trông mong cao rằng bàn tay của Đức Trời sẽ tiếp tục được bày tỏ ra những chứng cứ thần hữu ngoạn mục là phép lạ, các bức thông điệp tiên tri của người này người khác, các khải tượng, việc chữa bệnh siêu nhiên và những biểu hiện tương tự. Ông đối chiếu những điều đó với những gì đã được từng trải trong các trường hợp phục hưng trong lịch sử và đưa ra hai nhận xét. Có một nhận xét thì tôi tin là đúng, nhận xét kia còn cần phải xét lại. Sự thật mà ông chỉ ra trong sự thờ phượng theo phong trào phục hưng là việc thiếu vắng sự sợ hãi và tôn kính đi đôi với những điều sai sót quá đáng và quá rõ rệt về hình thức, cùng với một yếu tố ích kỷ, thích phô trương cũng rất dễ nhận ra. Rủi thay, đây không phải là trường hợp thường thấy và cần phải bị nhổ bỏ đi. Theo thiện ý thì điều đó có phần ít đúng hơn là câu ông Parker bảo rằng có một luồng siêu nhiên chủ nghĩa chạy xuyên qua phong trào phục hưng vốn là điều xa lạ với những cơn phục hưng đích thực và luôn luôn bị những cơn phục hưng ấy xem như một dấu hiệu của từng trải ấu trĩ chưa trưởng thành. Tôi không tin điều này là đúng. Tất cả những cuộc phục hưng từ thời của các sách công vụ các sứ đồ trở về sau đều là quyền phép của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong việc chữa bệnh, các phép lạ và trong việc cáo trách tội cách đáng sợ được thực hiện giữa đông đảo quần chúng mà chúng ta không giải thích được. Phần lớn các từng trải siêu nhiên của cơn phục hưng hiện nay đều đã có xảy ra vào thời của Wesley, của Finney, nhiều khi hiện nay còn rõ rệt hơn nữa. Trong một cơn phục hưng, Đức Chúa Trời cho người ta thấy bàn tay của Ngài. Phong trào phục hưng ân tứ hiện nay chưa phải là một cơn phục hưng thật sự, nhưng nó vốn là việc góp nhặt, nhen nhúm, đáng chú ý những mẫu than lửa đỏ của Đức Chúa Trời hằng sống bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta không thể phủ nhận các hành động quyền năng của Ngài để xem đó chỉ là các dấu hiệu ấu trĩ gây bối rối. Trong thời hiện đại ngày nay, Đức Thánh Linh đang mang đến trước mặt chúng ta những ân tứ tươi mới mà chúng ta biết là cần thiết cho nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là một hội thánh. Chúng ta không thể bị lừa gạt và chẳng phê bình gì cả khi có người tự nhận là đang thực thi các ân tứ mà nếu không có chúng thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả. Đức Chúa Trời không ban các ân tứ Ngài để người ta giả mạo chúng. Jim Parker kết thúc quyển sách của ông bằng cách đưa ra vài thách thức đặt ra cho hội thánh. Từ việc bước theo cho kịp Đức Thánh Linh, Ông liệt kê những điều vốn là sự thật và là sức sống trong sinh hoạt thờ phượng Đức Chúa Trời, chủ nghĩa cấp tiến trong trật tự và tổ chức của Hội Thánh, đến với người khác bằng tình yêu thương, đói khát phục hưng và hiện thực chủ nghĩa thuộc linh, sẵn sàng đối diện và hành động chống lại các góc cạnh không hay của bản thân chúng ta và Hội Thánh của chúng ta. Ông vạch ra rằng Chúa Cứu Thế vốn thù ghét sự giả vờ và không thực tế, và Ngài sẽ phơi bày nó ra. Đây đều là những điểm quan trọng cả. Tôi tin rằng hầu hết chúng đều ở trong các bài học mà phong trào phục hưng phải dạy cho Hội Thánh. Bản thân tôi phải chọn những thách thức sau đây mà phong trào phục hưng đã đặt ra cho Hội Thánh nói chung. Những thách thức sẽ có tính cách thích hợp mãi mãi. Một lời thách thức cho định chế chủ nghĩa trong Hội Thánh. Trước hết, phong trào phục hưng đưa ra một thách thức đối với định chế chủ nghĩa trong Hội Thánh. Người ta thường nhận thấy Hội Thánh, và dĩ nhiên Hội Thánh quả là một câu lạc bộ của những người cùng thích loại sự việc như vậy. Hội Thánh được nhìn thấy như một tổ chức mà chi nhánh địa phương của nó là gạch và hồ, hoặc là một cách mỉa mai là một công trình xây dựng theo kiểu kiến trúc Gothic nằm ngoài đường phố. Nhưng đó không phải là Hội Thánh. Nó chỉ là một nơi hội họp của Hội Thánh mà thôi. Hội Thánh là những người sống động trong Đức Thánh Linh. Bao lâu có Chúa ở giữa họ, thì nơi họ nhóm nhau lại là phi vật chất. Hội Thánh bên Liên Xô được ước lượng có khoảng 60 triệu người, vốn biết rõ sự thật này. Trong Liên Xô cũ, chỉ một số ít các nhà thờ được phép mở cửa mà thôi. Còn phần lớn, những buổi nhóm thờ phượng đều được tổ chức ở trong rừng, trên núi vào lúc nửa đêm, khi các tín hữu lén lút nhóm lại với nhau để tôn vinh Chúa của họ. Phong trào của Đức Thánh Linh luôn luôn đưa ra một thách thức đối với chủ nghĩa bảo thủ của định chế đã được tổ chức chặt chẽ. Dù sao thì Hội Thánh của Chúa Cứu Thế cũng phải thể hiện cả hai mặt là ân tứ và trật tự. Và phong trào phục hưng bao giờ cũng là một thách thức đối với những ai đề cao định chế, đặt tổ chức lên trên sự sống. Một thách thức đối với tri thức chủ nghĩa trong Hội Thánh. Thứ hai, phong trào phục hưng là một thách thức đối với tri thức chủ nghĩa trong Hội Thánh. Như chúng ta đã thấy, phong trào ấy thường yếu kém về tầm quan trọng của trí tuệ và đã đánh giá nó quá thấp. Đây là một sự sai lầm nghiêm trọng mà chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm được sửa sai. Nhưng các Hội Thánh theo truyền thống còn sa vào một sai lầm càng nghiêm trọng hơn nhiều. Họ đã tri thức hóa đức tin Cơ Đốc giáo, đến nỗi điều đó hầu như quá tầm tay với của những người bình dân. Phần đông các thần học gia đều ở quá tầm với tới của những người trên ghế nhà thờ. Và dường như họ đang sống một cuộc đời độc lập, chứ không phải đang xem công tác của họ là để phục vụ những người thuộc về Đức Chúa Trời, để giúp họ thông hiểu và ứng dụng đức tin. Cơ Đốc giáo dường như quá thường trở thành một vấn đề của sự đồng ý hay nghi ngờ có tính cách tri thức, của việc đi nhà thờ và của luân lý đạo đức dành cho giới trung lưu. Nó chẳng có sự khác biệt gì đối với đời sống. Những người đi nhà thờ cũng có một nếp sống chẳng có gì khác lắm với số người không đi nhà thờ. Nhưng chẳng ai có thể nói như vậy về những người thuộc phong trào phục hưng. Bạn có thể bảo là họ điên, là cuồng nhiệt về tôn giáo và mọi điều tương tự như vậy, nhưng họ bộc lộ một cái gì khác hẳn mà Ruach Adonai, là thần của Đức Giê-hô-va, là một cái gì khác hẳn. Người ta không thể tri thức hóa hay thuần hóa Ngài. Những người theo phong trào phục hưng vốn biết rõ điều đó. Họ cho người ta cái cảm tưởng là mình đã tìm được điều làm biến đổi cuộc đời mình. Và đó chính là phẩm chất mà Cơ Đốc giáo chân chính luôn luôn cần có. Một thách thức đối với con người duy nhất lãnh đạo hội thánh. Thứ ba, phong trào phục hưng đã được đặt một vấn đề còn mãi như một dấu hiệu nhằm chống lại chế độ quân chủ độc đoán trong hội thánh. Từ nhiều thế kỷ qua, trong bất cứ giáo phái nào, đã luôn luôn có khuynh hướng đồng nhất hóa ân tứ với phẩm trật và muốn nhìn thấy cả hai điều đó phải nằm trong tay của một người duy nhất hoặc của một số rất ít người mà thôi. Dù là trong giáo phái nào, chế độ quân chủ độc tài vẫn có khuynh hướng nắm quyền cai trị. Điều gì ông linh mục hay ông mục sư hoặc người lãnh đạo muốn đều là tốt. Ông ta có nghề chuyên môn. Người ta cho rằng ông ta rất thạo việc, biết hết mọi sự. Nhưng phong trào phục hưng không chịu để như vậy. Một trong những khám phá đầu tiên của họ là Chúa Cứu Thế mới là Chúa Tể của Hội Thánh, mà ước muốn của Ngài là ban ân tứ cho từng chi thể một trong thân thể Ngài, để tất cả đều có thể góp phần tạo điều kiện tốt lành, ích lợi cho toàn thân. Không phải chỉ một vài người, nhưng là tất cả mọi người đều đã được kêu gọi để phục vụ. Chức vụ là đặc quyền của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ dành cho một thiểu số. Việc tái kêu gọi các tín đồ bình thường vào chức vụ này, kêu gọi tất cả thành viên chia sẻ chức vụ, tham gia phục vụ này vốn có tính cách cách mạng vượt xa việc nói tiếng lạ và vượt hẳn về tầm quan trọng nữa. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nó đã được áp dụng trong nhiều giáo phái khác nhau. Nhưng mối nguy ấy là phong trào đề cao người tín đồ bình thường là chỉ là để giáo phẩm hóa người tín đồ ấy, chứ không nhằm để họ được tự do phục vụ Chúa trong hội thánh với các ân tứ mà Đức Chúa Trời đã phó thác cho họ. Nếu phong trào phục hưng có thể bởi quyền năng thần hữu của Đức Chúa Trời ghi khắc lên cuộc giam cầm vì định chế của hội thánh cái chân lý rằng mỗi thành viên đều được kêu gọi để phục vụ, rằng quyền lãnh đạo sở dĩ có là để trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ mà Đức Chúa Trời dành cho họ, và cả hai đều phải vừa phong phú vừa đa dạng, thì chừng đó nó mới có thể tự biến mình thành một trong những phong trào quan trọng nhất mà hội thánh từng trải qua. Một thách thức đối với sự vô tín trong hội thánh. Thứ tư, phong trào phục hưng đã đến vào lúc sự vô tín trong hội thánh đã đạt tới những tỷ lệ kỷ lục trong lịch sử. Là một người đã dành phần lớn cuộc đời mình giảng dạy môn thần học, tôi biết rõ cái hoài nghi chủ nghĩa tiềm ẩn trong nhiều quyển sách về thần học mà các sinh viên cần phải học hỏi nghiên cứu. Có một số người viết những quyển sách nó vốn không tin vào một Đức Chúa Trời có thân vị, cũng không tin có sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế, và cũng chẳng tin cả đến các phép lạ hay sự sống lại của Ngài nữa. Họ tự nhận mình theo thuyết bất can thiệp. Đức Chúa Trời của họ vốn bất năng, bất lực, chẳng can thiệp gì được vào thế giới này của chúng ta. Nhưng hiện nay chính là giai đoạn lịch sử mà Đức Chúa Trời toàn năng đang phá lên cười. Ngài đưa phong trào này của Thánh Linh Ngài vào thế gian trong một phạm vi rộng khắp, đến những nơi chốn và những giáo phái không ai ngờ tới. Dường như ngụ ý rằng ta vẫn còn sống và mạnh giỏi. Cảm ơn. Phong trào phục hưng là một sự nhắc nhở thường xuyên rằng Đức Chúa Trời vẫn chưa chết. Ngài cũng không hề vắng mặt. Phong trào này đã đóng góp một phần to tát trong việc nhóm lên và nhen nhóm lại phần đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời hàng sống, là Đấng rất vui lòng đáp lại lời cầu nguyện để gây dựng dân sự Ngài thành một khối hợp nhất và để trang bị ân tứ Ngài cho họ. Một thách thức đối với sự hướng nội trong hội thánh. Cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục đánh giá phong trào phục hưng là có giá trị vì nó là một lời phản đối mạnh mẽ chống lại tình trạng hướng nội của hội thánh. Hội thánh không phải chỉ dành cho những người trong nhà, nó được dành cho cả thế gian. Tin tức tốt lành đã bị giấu kín, đã im tiếng từ quá lâu rồi. Có điều chắc chắn là nhiều phong trào khác trong lịch sử Cơ Đốc giáo đều đã nhấn mạnh trên sức vươn ra xa của tin lành của Chúa Cứu Thế. Những cái phong trào vốn có liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh này, khi trung thành với lời kêu gọi của mình, đã làm sáng tỏ được rằng Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta, là để chúng ta phục vụ, để thực hiện sứ mệnh truyền giáo, để chúng ta yêu thương và thờ phượng. Ngài không thể bị bó rọ hay giam nhốt lại, vì Đức Thánh Linh chính là tiên vị của ngày mà cả đất này sẽ được đầy dẫy sự nhận biết Chúa như nước tràn ngập biển vậy, theo Ê-sai đoạn 11 câu thứ 9. Đây là một lời tiên tri về thời tận thế, và Đức Thánh Linh là một ân tứ cho thời sau rốt, giúp chúng ta bước vào cõi tương lai của Đức Chúa Trời ngay tại đây và ngay bây giờ. Tầm quan trọng tối cao của phong trào đang đề cao sự hiện diện và quyền phép của Đức Thánh Linh trong thời hiện đại của chúng ta đây là nâng cao lòng chúng ta lên để biết trông đợi tương lai của Đức Chúa Trời, điều mà Đức Thánh Linh vốn là của tin và là sự bảo đảm. Cuốn sách Tôi tin Đức Thánh Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý thánh giả đã lắng nghe. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc, chúng tôi sẽ tiếp tục chọn lọc và giới thiệu nhiều quyển sách có giá trị khác. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một đời luôn mãi khát khao Ngài, xin Ngài dẫn đầy tâm linh này, hỡi Thánh Linh quyền năng.